Thưa Thích Ca Mâu Ni Phật, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2013. Sáng nay thì mình trốn trại được 2-3 kỳ, tức là không ăn sáng với các vị. Và thông thường những khóa tu bên kia thì mình luôn có mặt buổi công vu sáng, tức là buổi công vu trưa, buổi công vu chiều và buổi tối thì dạy học. Thế rồi đây là cái lần đầu tiên trong một khóa tu mà mình nhàn hạ vô cùng, thưa các vị. Tức là sáng thì chỉ có tọa thiền cùng đại chúng một chút, rồi sau đó thì giao một ngày thầy Hoàng Phú làm gì đó thì làm, rồi tối lại có một buổi ngồi nói chuyện với các vị. Nó rất là thanh thản cuộc đời. Và thông thường thì những khóa tu trước đôi khi mình mang theo cái cuốn Giới Đàn Tăng. Và thưa các vị, Giới Đàn Tăng là cái công trình vô cùng là to tát của Hòa Thượng Tiện Hòa. Đầu tiên trước khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được thành lập năm 63, thì Ngài du học trên đất Bắc, học luật là giới của Tuệ Tạng ở chùa Quán Sứ. Và khi về Nam rồi thì cái việc đầu tiên cụ làm đó là dịch Giới Tỳ Kheo, Giới Bồ Tát và cái cuốn Giới Đàn Tăng. Nếu các vị có dịp đọc thì Giới Đàn Tăng nó gồm các cái nghi thức như là tổ chức lễ quy y, tổ chức truyền bát quan trai giới, tổ chức truyền sa di và nghi thức cạo tóc cho người ta làm sa di, truyền sa di giới, truyền Tỳ Kheo giới, truyền Tỳ Kheo ni giới, truyền Bồ Tát giới. Nói cách khác, đây là một cái cuốn định chuẩn cho tất cả những cái sinh hoạt của tăng già và công cụ đóng góp từ năm 50 mấy về sau. Đành rằng cái văn bản này nó rất là xưa, thế nhưng mà các chùa vẫn còn giữ gìn và vẫn còn sử dụng cái quyển Giới Đàn Tăng để làm lễ quy y là một. Tổ chức An Cư Kiết Hạ, truyền giới Tỳ Kheo, truyền giới Bồ Tát, truyền cả thập thiện giới, làm lễ xuất gia, vân vân, đều căn cứ trên Giới Đàn Tăng. Và đa phần những khóa tu, thưa các vị, là mình có khi chuẩn bị, cho nên một là mình đem theo, hai là mình mượn các chùa để làm cái lễ quy y. Thế rồi sáng nay thì nhìn tới nhìn lui, sắp sửa làm lễ quy y mà không có cái văn bản, tức là không có đem đồ nghề theo, nói một cách nghiêm túc rồi không có văn bản. Cho nên mình nói thầy Bảo Phú, nói thôi thầy bưng thức ăn lên cho mình ăn sáng, rồi mình soạn những câu để cho các Phật tử hướng tâm về thập phương tam bảo làm lễ quy y. Và thưa đại chúng, là theo mình biết á, thì ngoài cái văn bản cổ của Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Tiện Hòa soạn ở trong Giới Đàn Tăng, nó còn một cái văn bản mới hơn của Sư Ông Hoàng Mai soạn. Và mình là người cuối cùng, người ta không biết mình tu trong cái truyền thống nào. Truyền thống của quá khứ á, tức là truyền thống Phật giáo Việt Nam thống nhất á, thì mình đã từng học hành, từng trưởng thành, từng được nuôi dưỡng. Thế rồi sau đó mình lại đi tu thiền với ông cụ Trúc Lâm. Rồi từ cái dòng chảy thiền Trúc Lâm, mình lại đến nước ngoài, tức là qua Pháp về lại qua đất Mỹ này, thì mình lại ở cái trung tâm tu học của Sư Ông Làng Mai. Và nhìn cái pháp danh của mình, người ta cũng không biết mình tu ở đâu. Tự nhiên cái con thầy Phước Tỉnh giống như từ dưới đất ông chui lên, rồi ông giảng kinh, ông thuyết pháp, ông dạy thiền, ông sùm mà không biết ông là con cháu nhà ai. Tại vì nếu sinh ra từ truyền thống Trúc Lâm á, thì phải chữ Thông, đa phần là chữ Thông, phải không? Nếu sinh ra từ truyền thống sư ông làng Mai thì phải là chữ pháp, và các vị thấy mình có thông có pháp gì đâu. Tức là anh bớt vơ đầu đường cứu phố rồi, đó là tự nhiên rồi dính với hai ba truyền thống. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thưa các vị, là theo mình biết á, là hai văn bản của Hòa Thượng Tiễn Hòa, của sư ông làng Mai, bản nào cũng hay, có điều cái bản của Hòa Thượng Tiễn Hòa thì nó hơi cũ. Khi truyền lễ quy y đó thì có những câu là quy y Phật rồi không đọa vào địa ngục, quy y pháp rồi không đọa vào ngạ quỷ, quy y tăng rồi không đọa vào súc sanh. Thì các vị nghe các vị không thể hình dung được là không đọa thì nó làm sao. Sư ông làng Mai thì tam quy y của ông cụ soạn rất là hay, tức là con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời, con về nương tựa pháp, vân vân. Thế là thưa các vị, mình là người đứng chiếc trung, tức là đứng giữa của nhiều truyền thống, cho nên sáng này mình nói thôi thầy Quân Thức An lên rồi mình soạn một vài câu để cho các Phật tử khấn trước Tam Bảo làm lễ quy y. Và mình cũng không tin rằng là khi các vị đọc theo mình, các vị có thể hiểu được những điều mình đã soạn để giúp cho các vị hướng tâm về hay không. Cho nên chiều nay mình đem mình giải thích một chút nha, cho các vị cảm thấy dễ hiểu. Ví dụ như cái câu đầu, đệ tử chúng con tên là, xin đem hết thân tâm đối trước mười phương Tam Bảo, nguyện suốt đời quy y Phật, nguyện suốt đời quy y pháp, nguyện suốt đời quy y tăng. Câu đầu là chúng con xin đem hết thân tâm, nó hàm một cái nghĩa là mình đem tất cả lòng chí thành của mình về lại nơi đây, đem tất cả sinh mạng của mình, không phải đối trước một Đức Phật bằng tượng này, mà đối trước mười phương chư Như Lai có mặt trong hư không dãy đầy. Các ngài vô hình, nhưng mà cái năng lượng lành của thập phương Tam Bảo luôn có mặt nơi đây. Khi các vị hướng tâm về Tam Bảo, thưa đại chúng, không có nghĩa rằng là Đức Phật đối trước ta là xi măng, là đồng, là sắt, là thép gì cả. Và chư tăng đối trước ta là một vị phàm tăng áo y xốc xếp gì cả, mà ta đang đối trước đầy cả hư không, vô lượng chư Phật, vô lượng các vị Bồ Tát hiền thánh tăng đang chứng minh cái lời phát nguyện của ta. Thế cho nên con xin đem hết thân tâm con đối trước mười phương Như Lai, chứ không phải là đối trước Đức Phật thở đây, đối trước một vị tăng phàm phu như thầy Phước Tịnh và chư thánh hiền tăng từ quá khứ tới hôm nay. Nó hàm ý nghĩa như vậy. Các vị thấy mình niêm hương bạch Phật, mình niệm Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Mỹ Châu truyền giáo chư vị lịch đại tổ sư, tức là dòng chảy Phật pháp từ Ấn Độ qua Trung Quốc đi qua Việt Nam, và những vị sư Việt Nam đặt chân ở đây là những vị tổ đem Phật pháp truyền đạt nơi đất nước này. Cho nên mình cung thỉnh các bậc tiền hiền trong quá khứ, thậm chí là mình thỉnh những vị vô hình, những vị tiền bối hữu công đối với đất nước Hoa Kỳ này, đối với anh linh chiến sĩ đã bảo vệ biên cương quốc thổ, đã làm cho cái nền hòa bình độc lập nó có mặt trên quê hương này. Thế thì thưa đại chúng, cái câu đầu là mình đối trước mười phương chư Như Lai, đem hết thân tâm hướng về để quy y với Phật, quy y với pháp, quy y với tăng là như vậy. Rồi câu thứ hai, chúng con quy y Phật rồi, nguyện đời đời kiếp kiếp nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm, phát triển thánh hạnh giải thoát. Không phải một đời, mà khi các vị phát tâm lành quy y rồi thì thưa đại chúng, không có thay đổi. Hy vọng là nó không có dội. Thưa các vị, là khi mình phát tâm lành quy y rồi thì đời đời kiếp kiếp một lần gieo hạt Bồ Đề vào tâm thức, thì các vị vừa sinh ra trong trần gian thì các vị liền quay về nhớ Phật, nhớ pháp, nhớ tăng. Và cái duyên lành rất kỳ lạ là các bậc thầy ta trong quá khứ cũng thế nha. Ví dụ mình kể cái chuyện rất thật thôi, các vị hình dung rằng cụ Trúc Lâm Mẫu Sinh tuốt ở cái vùng Khỉ Ho Cò Gáy á, tức là cái vùng Rạch Tra, xa khỏi quê hương Trà Ôn chứ không phải gần, tức là cái vùng sông nước nó đi cách sông cách đò, và sinh ra trong một gia đình là người Cao Đài, và quê hương đó Phật pháp làm gì mà thấm tới ấy. Vậy mà rồi mới 5-7 tuổi thôi, ông đi trên cái con đê của bờ ruộng, nghe cái tiếng chuông đồng vọng, ông nghe lòng nó bồi hồi, nó chấn động, nghe không thể đi được, nghe tiếng chuông rồi là phải ngồi ở trên đê đó mà nghe tiếng chuông thôi, mà lòng nó áo não, nó buồn phiền, nó có một cái gì thôi thúc rất là đậm đà, nó muốn phải cất chân đi thôi. Nó thôi thúc lại kỳ vô cùng mà không thể tưởng tượng được. Thế rồi lớn hơn, ông có dịp đi lên núi Sam, rồi lại thấy người ta tu, lại nghe tiếng chuông, rồi nó cũng thôi thúc rất là mạnh. Rồi ông già của ông cụ, tức là ông thân của Hòa Thượng Thanh Tự, dẫn đi lên gửi ở trên Cao Đài Tây Ninh, tức là Thánh Thất Tây Ninh. Thế mà rồi cứ sàng qua sàng về, cuối cùng là ông cũng không có rớt vào quân đội của Cao Đài. Thời đó thưa các vị là thời trước ông Diệm rất là xa, và thời đó người ta các giáo phái như Hòa Hảo, Cao Đài đều có quân đội cả. Và trong cái truyền thống Cao Đài Tây Ninh thì người ta rất cần những thanh niên có mặt, và ông cụ thì lúc đó còn là thanh niên ấy. Vậy mà không đi lính Cao Đài, không dính gì với quân đội cả, cuối cùng là trở thành một người xuất gia với truyền thống đạo Phật. Và khi bắt đầu xuất gia rồi thì cái việc kỳ lạ đó là ông chỉ thích tu thiền thôi. Đằng đằng Hòa Thượng Thiện Hoa thì dạy người ta niệm Phật, là một vị thầy bình thường ấy. Vậy mà ông bắt đầu xuất gia rồi là tu thiền chứ không có niệm Phật, vẫn tụng kinh bình thường. Thế rồi mày mò học hành đến nơi đến chốn, làm vị giảng sư, rồi cuối cùng buông hết mọi việc danh và lợi, chức vụ là giám học, chức vụ là hiệu trưởng của Phật Học Viện Huệ Nghiêm, rồi một mình lên núi Vũng Tàu cấp thất và nhập thất, rồi cuối cùng thì ngộ được đạo lý, sáng được tâm và truyền đạt được cái dòng chảy của thiền đốn ngộ, tức là thiền Trung Hoa. Thì các vị hình dung rằng không có vị thầy nào là thiền sư khai thị cho ông cả, chỉ là những trang kinh, không có ai là người dắt dẫn ông vào đạo cả, chỉ là những tiếng chuông. Thế cho nên thưa các vị, một lần mà mình phát tâm quy y rồi thì đời đời kiếp kiếp không mất hạt giống lành là như vậy. Thế nhưng mà hạt giống nào nó cũng theo cái quy trình tự nhiên, là nếu không nuôi dưỡng nó thì nó không có lớn. Đành rằng cái chất giác ngộ Bồ Đề Tâm là cái nó có sẵn nơi các vị. Thế nhưng mà trong một lần quy y mà mình không có khéo nuôi dưỡng mình một đời này, thế thì đời sau cái duyên lành không đủ lớn để nó bật sáng lại. Thế cho nên ở đây cái câu phát nguyện là đời đời kiếp kiếp nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Mỗi một kiếp sống của chúng ta thưa các vị, mình tu tập, mình làm phát triển năng lực trí tuệ, học chánh pháp, nó vô cùng cần thiết. Nó nuôi dưỡng được cái tâm Bồ Đề, tức là cái tâm giác ngộ của các vị. Và để rồi trong những kiếp này ta chưa làm được gì nhiều cho đạo, thì trong những kiếp tới ta trở thành người làm cho chánh pháp nó bừng sáng trong cuộc đời này. Không có vị thầy nào không đã từng lịch kiếp tu mà có thể làm đạo được cả. Nếu họ không từng gieo cái chủng duyên lành, cái lòng từ bi không lớn, thì không thể dạy dỗ Phật pháp, không thể truyền đạt chánh pháp, không thể làm biểu tượng, không thể làm mô phạm được trong cuộc đời này để người ta nương về ta tu tập. Thế thì thưa đại chúng, cái câu phát nguyện của chúng ta là đời đời kiếp kiếp nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm, nó hàm một cái nghĩa là mình đã gặp Tam Bảo trong một đời này, có duyên lành tu tập, thế thì mình phải làm được cái việc thứ nhất, đó là bên trong đó là nuôi dưỡng tâm tu từng ngày, bên ngoài đó làm cái chi? Thưa các vị là đóng góp được cho cuộc đời này những cái lành thiện, những cái tốt đẹp, những cái lợi ích cho ai thì không hề từ nan. Một lời nói, một việc làm, một sự suy nghĩ, nó đều phải tuôn chảy ra từ cái tâm thức lành thiện vị tha, thì gọi là nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Rồi chúng ta cũng đừng nghĩ rằng là tôi chỉ có thể từ bi với hàng xóm láng giềng, tôi chỉ có thể từ bi với người tôi không thù hận, còn cái người ở bên cạnh tôi ghét vô cùng, cho nên tôi không từ bi được. Thế thì nó sai nha. Tại vì cái nguyên tắc là nếu ta tu mà ta không có thể làm hòa ái, làm an lạc, làm hạnh phúc cho người gần gũi ta thì ta không có khả năng làm cho ai hạnh phúc cả. Các vị đừng đổ thừa là tôi thì ham tu, nhưng mà người bạn đời của tôi, người hôn phối của tôi, họ không chịu tu, họ chống trái tôi. Nói như thế thì nó không có hợp lý lắm. Tại sao? Cái điều rất gần gũi đó là các vị đến với nhau không phải bằng cái chống trái. Đầu tiên các vị đến với nhau để sống là bằng sự thương yêu, phải không? Quá khứ ông bà ta thì còn có chuyện đặt đâu ngồi đó, nói gã là phải nghe lời. Còn bây giờ thì đố, các vị không ưng thì có trời mà bắt các vị cũng không ưng, có ai hay không? Thế cho nên cái sự kết hợp của đời sống gia đình nó được bắt đầu bằng yêu thương, bằng cảm thông, bằng cả hai trái tim hòa hợp. Rồi mình không khéo xử sự với nhau để cho đời sống của mình nó gây buồn phiền, gây tranh chấp, gây khó khăn, và trở thành hai kẻ thù với nhau là do các vị chứ không phải do người khác. Thế cho nên trong cái tiến trình nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm á, mình phải làm cho được là bên trong thì nuôi dưỡng cái tâm chất giác ngộ, nuôi dưỡng trí tuệ, nuôi dưỡng từ tâm. Mà bên ngoài á, thì thưa các vị, phải làm thế nào cho cái lòng yêu thương mình có mặt, phải làm thế nào cho đời sống tự thân mình, đời sống gần gũi mình, đời sống con em mình nó có được niềm vui, có được an lạc, có hạnh phúc. Và căn bản của điều này nó sinh khởi từ cái đầu của chúng ta. Suy nghĩ lành thiện, nói năng lành thiện, việc làm lành thiện. Nếu với một người tu, một người cư sĩ thọ giới tu tập mà các vị nhìn người ta bằng cái nhìn căm ghét, nghi ngờ, ganh tị, hay nói một cách khác là các vị chụp mũ những người các vị đối mà tiếp xúc thì nó rất là sai. Và thông thường thì ta rất dễ khởi ý niệm chụp mũ về người, tức là phán đoán hay dở tốt xấu về người. Và khi mình dán cái ý niệm phán đoán về người rồi thì liền tức khắc ghét, giận, buồn phiền, vân vân, loại trừ hoặc là hủy diệt người ta hoặc chà đạp người ta rất dễ xảy ra, thưa các vị. Cho nên đối với những đối tượng bên ngoài ta tiếp xúc đó, thì các vị lấy đi cái ý niệm chụp mũ người ta, cái ý niệm là dán nhãn vào người ta là kẻ thế này, người thế nọ, người thế kia, thì các vị mới có thể khởi được cái lòng yêu thương trân quý đời sống của nhau và mang niềm vui hạnh phúc đến cho nhau, nhất là cái người gần gũi mình, người trong gia đình của mình, vợ mình, chồng mình, con mình, thì các vị mới có khả năng nuôi dưỡng hạt giống Bồ Đề Tâm trưởng thành từ ngày được phát triển thánh hạnh giải thoát. Thưa các vị, nó có hai tầng trong đời sống. Tầng thứ nhất là các vị nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm, phát triển lòng từ để làm cho đời sống có nhiều niềm vui, có an lạc, có hạnh phúc giữa cuộc đời phù du mộng mị này. Tại sao ta gọi nó là an lạc hạnh phúc trong cuộc đời phù du? Cái điều rất dễ hiểu là dù cho các vị có khéo lắm để duy trì đời sống của các vị thì hình hài các vị nó có một cái chừng mức nhất định, đó là 50 năm, 70 năm, 80 năm hoặc dài lắm là 100 tuổi rồi các vị cũng trả nó về cho cát bụi. Các vị khéo duy trì hạnh phúc gia đình thì sẽ có lúc người thân các vị vẫy tay chào các vị ra đi, hoặc các vị chào họ các vị ra đi trước. Các vị dù cố gắng nuôi dưỡng con của các vị bằng cái tình thương nó vô cùng là tràn đầy, thế nhưng mà tới lúc nó lớn, nó học hành đỗ đạt xong, nó đi làm, thì thưa các vị, với cái điều kiện của xã hội Mỹ, chúng ta cũng trở thành hai con chim già ở trong một cái tổ trống mà thôi, chim con nó bay hết. Chuyện đó là đương nhiên thôi, ta không thể giữ nó lại trong vòng tay được. Cuối cùng thì chưa nếm trải cái nỗi cô đơn của già thì ta đã nếm trải cái nỗi cô đơn của con cái ra đi, không còn một món nào ở với ta cả. Thế thì hạnh phúc một đời người, sự sum họp của một đời người, vân vân, mọi thứ nó đều đến và đi qua. Cho nên cái điều cuối cùng ta cần phải làm đó là nuôi dưỡng thánh hạnh giải thoát. Tại vì chỉ có con đường đó các vị mới cứu được mình. Bằng không thì thưa đại chúng, mình lây quay một đời, mình chìm trong cõi tử sinh, rồi mình có phước, mình lại có mặt lại trong cõi tử sinh, rồi mình cũng lây quay một đời. Vì cái chi? Vì cái ăn, vì cái mặt, là bắt đầu làm lại một cái chuyện tử sinh y như kiếp này, đó là lai quay một vòng kiếm người để thương, rồi kiếm những đứa con, kiếm chút tình cảm sẽ ấm cúng, rồi học yêu thương, học hờn giận, học ghen hờn, học ganh tị, học thù hận, học căm ghét, rồi tới cuối cùng rủ người này chìm vào cái chết. Tức là quay một vòng như thế, nó vô vị như vậy. Thế thì nó rất là tội nghiệp trong đời sống chúng ta. Nếu mình không học đạo, nếu mình không nuôi dưỡng tâm từ, nếu mình không có phát triển được cái tâm giải thoát để vượt khỏi cái kiếp xoay quanh trong ba cõi bốn loài, thì cái việc làm của mình, thưa các vị, nhìn cho cạn, đó là việc làm của những người lao sao giữa trần thế để làm cái chi? Kiếm miếng ăn, kiếm miếng mặc, kiếm cái nhà, kiếm chút tình cảm yêu thương và đợi chờ cái chết. Ngần đó việc thôi chứ không hơn gì nữa cả. Ta đi một vòng loanh quanh ngần đó việc, ta lao sao một vòng ngần đó việc. Thế rồi làm một thầy tu, nếu không thăm dò vào con đường tu tập tâm linh thì chúng ta cũng lay quay một vòng đó mà thôi. Nghĩa là lao sao một kiếp phù du để rồi chờ đợi cái chết nó đến, nó lấy mình về cái cõi vô thường. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên phát nguyện là nguyện đời đời kiếp kiếp nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm, đó là cái điều cạn ban đầu ta phải làm. Điều thâm sâu hơn đó là từng ngày nuôi dưỡng thánh hạnh giải thoát. Chưa nói nhiều, thưa các vị, vị hãy hình dung rằng mỗi sáng chúng ta lại sám hối đều có một câu phát nguyện ban đầu là câu gì? Con nay phát tâm tu tập không vì cầu phước báo cõi người cõi trời, phải không? Tức là phước báo nó lớn đến đổi cao hơn cõi người, đó là cõi trời. Tưởng áo thì có áo, tưởng cơm thì có cơm, nhưng mà con cũng không cầu nữa. Con cũng không cầu quả vị thinh văn duyên giác, con không cầu quả Bồ Tát, con cầu cái quả chi? Quả Phật thôi nha. A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề là quả Phật thôi. Mà cầu lúc nào đắc? Chứng nghiệm ngay hiện tiền, tức thời liền đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Thưa các vị, cái câu này không phải là cái câu kiêu kỳ phách lối gì của hàng phàm phu chúng ta, mà câu này rất thực với cái Bồ Đề Tâm của các vị. Tại vì cái bản chất Bồ Đề Tâm của các vị vốn chưa từng sinh, vốn chưa từng diệt, có mặt giữa trần đời này, ta quên hẳn nó đi, ta quay mình, ta quay lưng lại với tâm Bồ Đề chói sáng giác ngộ của ta. Ta đi vào trần, ta thấy mình là trần lao, ta thấy mình là hình hài, ta thấy mình là vui buồn, cho nên ta bị nhận chìm trong nỗi khổ. Và nếu cơ duyên chánh pháp các vị mà nó dày, thế thì các vị trong một lúc các vị ngộ ra được cái bản chất Bồ Đề Tâm của các vị, thì liền tức khác các vị sống được, thì cắt đứt được ba cõi sáu đường. Thế cho nên cái lời phát nguyện của văn sám hối đó, ta làm từng ngày cạn nhất là để nuôi dưỡng thánh hạnh giải thoát, nuôi dưỡng cái tâm giải thoát của chúng ta. Có thể là trong hiện đời mình chưa đủ duyên lành, tức là cái duyên lành của mình chưa đủ dày để một lần mình ngộ đạo rồi thì mình triệt tiêu hết phiền não. Thế nhưng mà thưa các vị, cứ mỗi một lần lại Phật sám hối, chúng ta đều phát nguyện như thế, để gọi rằng nuôi dưỡng thánh hạnh giải thoát là như vậy. Thế thì cái phần đầu của lời phát nguyện quy y, đó là nguyện quy y suốt đời quy y Phật, suốt đời quy y Pháp, suốt đời quy y Tăng, là đã thành tựu tam quy y rồi. Lần thứ hai là chúng con đã quy y Phật rồi thì nguyện đời đời kiếp kiếp nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm, nuôi dưỡng thánh hạnh giải thoát. Rồi chúng con quy y Pháp rồi, nguyện đời đời kiếp kiếp tu học chánh pháp, phát triển tự giác chân thực. Đó là lời thứ hai. Cái này không phải tổ nào soạn đâu mà thầy Phước Tịnh soạn nha. Còn thưa các vị, đời đời kiếp kiếp tu học chánh pháp đủ hay là thiếu? Thưa đại chúng, là mình bỏ một đời đọc Tam Tạng Thánh Điển Như Lai đọc không hết nha. Các vị hình dung rằng là mình học chữ Hán từ năm 14, 15 tuổi đi vô chùa rồi, cho tới bữa nay mình chỉ dám tự hào rằng mình đọc được 1% trong kinh tạng của Đức Phật dạy mà thôi. Để cái điều ví dụ gần nữa để các vị thấy, mình dạy ở Sangha một tháng trung bình 2 buổi học, một buổi 4 tiếng đồng hồ, dạy luôn gần 4 năm mới hết một cái cuốn kinh mỏng dánh như thế này, gọi là cuốn kinh Di Ma Cật. Dường như là nếu tính ra CD thì khoảng chừng gần 200 cái CD, gần 200 hay là hơn 200 gì đó. Thì các vị dùng cái một quyển kinh rất mỏng như thế này. Và cả một cái truyền thống Phật giáo nguyên thủy, người ta đem kinh của Thế Tôn dạy tu hành, thì thưa các vị chỉ đem một cái cuốn niệm xứ thôi, tức là tứ niệm xứ dạy thôi. Thì các vị hình dung rằng mình bỏ một đời tu học chánh pháp, đọc vào kinh vạn chưa chắc gì ta đã đọc hết cái khối lượng kinh của Đức Phật dạy. Thế thì đời đời kiếp kiếp tu học chánh pháp là như vậy. Và nếu một đời này các vị không có dành chút thì giờ đọc vào những bài kinh, không dành chút thì giờ để ôn tụng kinh văn của Đức Phật, thì thưa đại chúng, chúng ta đọc vô kinh chúng ta không thể nào đọc được, chúng ta cảm thấy nó rất là buồn ngủ. Còn khi các vị có duyên lành, các vị đã gieo trong quá khứ, tức là cái niềm đam mê đọc kinh nó có mặt rồi, thì các vị dở ra từng trang kinh, các vị thấy lời Đức Thế Tôn chói sáng, và từng lời nó làm cho mình vô cùng sung sướng và vô cùng hạnh phúc. Và mọi việc nó đều có cái giá nhất định cả. Các vị Phật không có đầu tư năng lực cho cái chuyện tu học và đọc kinh từng ngày thì sẽ không bao giờ các vị có thể nếm được cái hương vị, cái niềm vui khi các vị đọc từng trang kinh của Phật. Cho nên đời đời kiếp kiếp tu học chánh pháp là như vậy. Tôi biết có những người là xuất gia đó, thế nhưng mà đọc vô kinh của Đức Phật nó chán, đọc không được, đọc tiểu thuyết thì thích. Và thưa các vị, kinh sách của Đạo Phật không những chỉ có kinh của Đức Phật dạy, mà còn cả một cái chiều dài kinh văn của hệ thống phát triển. Và cái kho tàng sử liệu của dòng chảy thiền Trung Hoa, thưa các vị, nó vô cùng giàu có và vô cùng phong phú. Thế thì chúng ta phát tâm quy y rồi, chúng ta phải làm được một việc, đó là đời đời kiếp kiếp tu học chánh pháp và luôn phát triển tuệ giác chân thực. Tuệ giác chân thực là gì? Thưa các vị, cái nền tảng của Đức Thế Tôn dạy để chúng ta đi vào, để chúng ta khám phá và chúng ta tu tập, nó đơn giản một điều, đó là từ tứ diệu đế, tứ chánh cần, tứ nghĩa túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Hay nói gọn hơn nữa là thế này, từ cái nền tảng của khổ tập diệt đạo, và từ khổ tập diệt đạo mở ra cái con đường bát chánh đạo. Các vị nắm hai cái phần này rất là kỹ. Và kỳ thực là khổ tập diệt đạo nó không chỉ là một cái luận lý của Đạo Phật, mà nó là cái luận lý cho mọi học thuật của thế gian. Mọi tri thức giữa cuộc đời, thưa các vị, nó không thể vượt thoát được khổ tập diệt đạo. Nếu các vị đi vào bốn phần, đó là khổ tứ đế của Đạo Phật dạy thôi, thì nó bao trùm luôn 37 phẩm tờ đạo của Đức Phật dạy. Một cái góc nhỏ mình dùng tứ đế mình nhìn thế này, nhìn về bệnh tật của thân thôi. Ví dụ như các vị có con mắt về y học, là một bác sĩ khám bệnh, thì các vị ứng dụng tứ đế, các vị cũng trị liệu người ta rất tốt. Cái khổ này từ đâu mà có? Tức là từ nguyên nhân ăn uống thiếu cẩn trọng, từ nguyên nhân buồn khổ bất an cho nên nó tạo thành cái khối u của thân. Từ nguyên nhân ăn uống không cẩn trọng cho nên nó tạo thành tật bệnh của thân. Thế thì khổ và tập nó liền có mặt trong đời sống của chúng ta, tật bệnh liền. Diệt đạo là chi? Một thân thể khỏe mạnh, đó là trạng thái an lạc của diệt, tức là trạng thái an lạc của tịnh tỉnh niết bàn ở tầng cạn là thân thôi. Thì sở dĩ có được sự an lạc hài hòa tới tuổi già mà không tật bệnh là tại sao? Thế thì do gì? Cái quá trình người ta, thứ nhất là ăn uống cẩn trọng, thứ hai là đời sống nó rất là hợp lý trong cái quá trình di dưỡng tâm thức. Điều thứ ba, cái người đó rất là siêng năng bảo vệ sức khỏe, nuôi dưỡng sức khỏe, thậm chí là biết cách tu tập. Thế thì trạng thái an lạc nó xảy ra từ cái con đường tu tập. Do vậy cho nên tứ đế, thưa các vị, cái phần đầu đó là khổ và nguyên nhân của khổ, phần thứ hai đó là an lạc và cái phương pháp hành trì để có được an lạc. Thế thì các vị thấy rằng giáo lý của Đức Phật, cái phần rất là căn bản là khổ tập diệt đạo thôi. Ta đi vô ta học, ta quán chiếu thì nó cho ta một cái chánh kiến, tức là một cái kiến giải rất là chân thực, không có mù mờ. Không có ai lừa gạt ta là vị thần linh ở trên cao có quyền ban phước giáng họa mà ta tin. Ta không tin bất cứ cái gì mà ta không có thể lý luận được, ta không chứng minh được. Thế thì thưa các vị, chỉ cần mình quy y pháp, tức là nương vào pháp của Đức Phật học để hành trì, thì các vị đã có được cái kiến giải chân chính, có được cái luận lý vững chắc, và không có một học thuyết nào thế gian có thể bẻ gãy được đối với người tu học Phật pháp chân chính cả. Điều thứ ba, nguyện đời đời kiếp kiếp nương vào tăng bảo thanh tịnh, nuôi dưỡng đức hạnh, chứng nghiệm an lạc giải thoát, an lạc hiện tiền. Thưa đại chúng, là có những đoàn thể nó không phải là thanh tịnh, nó không phải đạo đức, đoàn thể nó dạy cho chúng ta cái chi? Đoàn thể họ có một cái tổ chức ràng buộc bắt ta phải thề thốt khi gia nhập một cái đoàn thể đó. Thường thường điều thứ nhất là cái xu hướng về học lý của nó đẩy chúng ta vào tà kiến đoạn diệt, vào cái nhìn rất là sai lầm đối với đời sống thân tâm ta, đối với xã hội, đối với cuộc đời, và nó nhồi nhét những cái chất thù hận cay đắng. Và những đoàn thể như vậy mà mình liễn đời mình vào, thưa các vị, nó dẫn mình rớt vào ngõ cụt, rớt vào hố hầm rất là đen tối. Và trên đất nước Mỹ chứ không có cần phải đất nước chậm tiến gì cả, ta biết rằng có những cái đoàn thể nó lấy danh nghĩa là tâm linh, lấy danh nghĩa là tôn giáo, nó tuyên truyền năm 2000 năm tận thế, và người nào muốn được sinh lên cõi trời, muốn được cộng trú với Thượng Đế thì tập trung nhau lại, rồi nó hè nhau, nó mua xăng, nó đốt chết cả một cái nhà thờ. Dường như cái chuyện đó xảy ra từ 17-20 năm về trước. Và cái chuyện này nó không phải chỉ xảy ra ở những thế giới chậm tiến, mà ngay thế giới văn minh này cũng thế. Nó có những đoàn thể nó dùng nhiều cái thủ thuật ma mị, nó lừa gạt ta, cho nên ta rớt vào đó thì điều thứ nhất là thiệt một đời. Thiệt một đời đủ chưa? Chưa. Cái hạt giống tà pháp mà nó đi vô các vị thì các vị lây quay có mặt lại trong kiếp sau, các vị lại chọn cái con đường của tà pháp các vị đi. Thế cho nên cái lời phát nguyện thứ hai khi quy y tăng đó là: con nguyện nương vào những đoàn thể tu hành thanh tịnh, có đạo đức đàng hoàng, có chứng nghiệm tâm linh rõ ràng, có những lời giải vô cùng sáng tỏ, con hiểu được, con hành trì được, con chứng minh được, thì con nương về nơi tập thể đó con tu học. Đó là lời phát nguyện khi quy y lần thứ hai. Thế rồi có một tầng là: chúng con đã quy y Phật rồi, nguyện đời đời kiếp kiếp không rơi vào địa ngục si mê, cố chấp, cuồng tín ngoại đạo. Thay vì ngày xưa thì các cụ diễn dịch rằng quy y Phật rồi thì không đọa vào địa ngục, quy y pháp rồi không đọa vào ngạ quỷ, quy y tăng rồi không đọa vào súc sinh, thì chúng ta diễn dịch cái điều này theo một cái nghĩa rất dễ hiểu, đó là không rớt vào địa ngục của chi? Cố chấp. Thưa các vị, những ngục tù trần thế này nó giam nhốt người ta thì nó còn có thì giờ, hoặc là tổ nhân kia còn có lúc được phóng thích. Thế nhưng mà cái loại địa ngục cố chấp thì nó không phóng thích các vị bao giờ. Nó giam nhốt đời sống ta. Cái khả năng cố chấp của người ta nó là một loại tường đồng vết sắt như ngục thiết vi, không ai phá vỡ được. Một cái đầu bình thường như thế này, thưa các vị, nếu mà nó cố chấp rồi thì không có bao nhiêu cái ký TNT làm cho nó vỡ ra để nó có ánh sáng chân lý soi vô được cả. Nó cứng vô cùng, cái khả năng cố chấp nó hơn bất cứ một cái thứ ngục tù nào giữa trần thế. Và cái điều giản dị bình thường mình dùng ví dụ này, các vị thấy ta, ví dụ cái người kia kỳ thực là cái sự đáng ghét của họ nó chỉ sinh khởi một lúc thôi, chứ không phải là trọn vẹn cả một cái chuỗi dài đời sống họ nó đáng ghét như ta nghĩ. Có thể năm rồi họ là người rất đáng cho chúng ta thù hận và ghét, thế nhưng mà năm nay thì nó đã khác rồi. Mỗi ngày đi qua, tâm thức họ đổi thay, đời sống họ đổi thay, hoàn cảnh bên ngoài cũng đổi thay cho nên tác động vào họ, cho nên họ có những cái thay đổi nhất định. Họ không đến nỗi là giống như năm rồi con người vô cùng cay độc mà ta ghét ấy vậy. Nhưng mà khi ta dán vào đời sống của người kia là cái kẻ này đáng ghét, đáng căm giận, sống để bụng chết đem theo chứ không thể tha thứ được. Thế thì thưa các vị, cái đời mình mà lỡ chết thì mình cũng di chúc cho con mình là ta thù của gia đình, đó là con phải ghét, thay cho ta ghét tiếp. Thế thì mình hình dung rằng cái địa ngục của sự căm ghét cố chấp nó lớn đến độ, đến nỗi là không có gì phá vỡ được. Cho nên khi quy Phật rồi, thưa các vị, tâm thức ta nó là một tâm thức cầu tiến liên tục. Tâm thức đó nó phải đổi thay, nó phát triển liên tục theo cái nhịp phát triển của đời sống tu học dâng lên, không được cố chấp. Và thậm chí là Đức Phật còn dạy một điều là đừng nghĩ rằng toàn bộ những điều ta dạy là chân lý khi các ông chưa suy nghĩ, các ông chưa chứng nghiệm, các ông chưa có dùng năng lực tâm thức các ông để soi sáng đó, thì cũng chớ vội tin điều ta nói. Thế thì ngay cả lời Đức Phật dạy, Đức Phật còn dạy rằng hãy trắc nghiệm, hãy suy tư, hãy quán chiếu, hãy ứng dụng nó vào để thấy nó thực sự hữu ích, thực sự cứu rỗi đời ta, ta mới tin. Thế cho nên với người quy y Phật rồi thì tâm thức họ thoáng đãng, rộng mở, không hẹp hòi, không cố chấp. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta khi quy y Phật rồi chúng ta phải làm cho được, để thoát được cái địa ngục nơi trái tim ta, nơi tâm thức ta. Thế rồi ngoài cái điều vượt thoát địa ngục, ta vượt thoát thêm nữa là vượt thoát si mê, vượt thoát cố chấp, và cái điều quan trọng là vượt thoát cái sự cuồng tín của chúng ta đối với tôn giáo chúng ta đang tu. Và thưa các vị, chưa có một tôn giáo nào trên hành tinh này mà không dạy người ta một bề sùng thượng Đức Giáo Chủ, một bề chết sống với đạo cả. Nhưng mà riêng đạo Phật thì không như thế. Lịch sử chứng minh một điều này, đó là vào thế kỷ 13 khi Hồi giáo tràn ngập Ấn Độ và hủy diệt chùa chiền tự viện, đốt học viện Na Lăng Đà cháy luôn 3 tháng, tức là cả một cái kho tàng kinh điển bằng bố diệp chỉ cần một mũi lửa của đạo quân Hồi giáo thì cháy sập. 10.000 tăng sĩ học viện Na Lăng Đà bị sát hại. Thậm chí cái vùng như là vùng Pakistan hiện tại đó, ngày xưa đó là thời Phật giáo đã có mặt 1.000 năm, rất là hưng thịnh. Thế nhưng mà bây giờ thì tìm không còn một bóng dáng của người Phật tử nào. Thậm chí là những cái tượng Phật được tạc từ thời đó ở thung lũng Bamiyan thì các vị hình dung rằng nó dùng trọng pháo, cái dân Taliban á, nó bắn nát hết. Thế mà mình hình dung rằng trong cái thế kỷ đó, khi đạo quân Hồi giáo tràn vô đất nước Ấn Độ hủy diệt sạch di tích Phật giáo, kinh ảnh Phật tượng, giết sạch chư Tăng và bắt toàn bộ tín đồ đổi đạo. Và lúc bây giờ đạo Phật đã tràn qua các quốc gia miền Nam như là Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, tràn qua miền Đông, là Trung Hoa, Tây Tạng, vân vân. Thế nhưng mà chưa có một đất nước nào lấy danh nghĩa là tôi muốn khôi phục đạo Phật, muốn trả thù cho người đạo Phật, cử quân về để làm cái chi đối với đạo quân Hồi giáo cả. Thế thì mình hình dung rằng trong giáo lý đạo Phật không hề dạy cho người ta cuồng tín, mà dạy cho người ta có được năng lực trí tuệ để phân biệt nào phải nào quấy, nào là chân lý nên theo, và mọi việc nó đều vận hành tùy duyên, chứ chưa hề dạy cho người ta sự cuồng tín. Thế thì chúng ta là những người tu Phật, chúng ta nên lấy cái định hướng này để sinh hoạt trong đời sống chúng ta. Tức là phần cạn, thưa các vị, là chỉ trừ những người ít học, tâm thức của họ nó chìm trong cái sự vô minh thì họ mới cuồng tín mà thôi. Còn dân mà có một chút tri thức thì họ không có dễ cuồng tín. Thế rồi mình đi vô học hỏi giáo lý đạo Phật, môn tôn giáo tặng cho mình trí tuệ, thì cái chuyện cuồng tín đó mình phải bỏ nó ra ngoài. Do vậy, thưa các vị, điều thứ nhất, khi quy y Phật rồi mình loại trừ được cái cố chấp đóng cứng tâm thức mình lại. Điều thứ hai, loại trừ sự cuồng tín, và có như thế thì mới là người đến với đạo Phật quy y để thừa hưởng được giáo lý giác ngộ của đạo Phật. Bằng không thì thưa các vị, mình chỉ có tên trên danh nghĩa của sự quy y mà mình chưa thấm nhuần gì được giáo lý đạo Phật cả. Cái điều thứ hai, quy y pháp. Chúng con đã quy y pháp rồi, nguyện đời đời kiếp kiếp không rơi vào tà kiến đoạn diệt, học thuyết mù mờ và luận lý độc hại. Thế cho nên cái điều thứ hai đối với người tu sĩ, đối với người quy y Phật, đó là khi quy y Phật rồi, nương vào chánh pháp học hỏi hành trì, tất cả những loại tà thuyết như chủ nghĩa này, chủ nghĩa nọ, chủ nghĩa kia, thưa các vị, nó đều là những chủ nghĩa sinh ra từ tâm thức si mê, cố chấp, cuồng tín, không thấy suốt được chân lý. Do vậy cho nên nó di họa cho con người nhiều hơn nó mang đến hạnh phúc và an lạc. Người ta thống kê điều này là thiên tai, dịch họa, động đất, sóng thần, cái khả năng hủy diệt nó ít hơn nhân họa. Tại sao? Thưa các vị, chỉ cần liệt kê ra một cái nhóm Khmer Mai Đỏ nó về nó chiếm đất nước Campuchia thì nó đã giết đi 6 triệu người. Rồi một lời tuyên bố của Hitler đối với làm trong sạch dòng máu của dân Đức thì đã hủy diệt hàng cũng nhiệt dường như cũng 4-5 triệu người Do Thái. Thì các vị hình dung rằng tất cả những loại chủ thuyết giữa trần đời này nó không sinh ra từ tự giác chân thực thấy suốt chân lý, cho nên nó đều tác hại vào đời sống con người. Thế cho nên đối với người Phật tử khi quy y rồi thì tu học chánh pháp và không dễ tin những chủ thuyết ngoại đạo, không dễ tin những chủ thuyết đoạn kiến, thường kiến và độc hại của xã hội loài người. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, khi con đã quy y tăng rồi thì nguyện đời đời kiếp kiếp không rơi vào đoàn thể ác hiểm, vô trí và bảo hành. Do vậy, thưa các vị, là người quy y tam bảo rồi thì ta nên lựa những đoàn thể tăng già tu hành thanh tịnh. Và giáo lý Đạo Phật không phải là một giáo lý ứng dụng được trong một cơ chế chủ nghĩa nào. Người ta ở đời nó còn có nói một câu là qua nhất thời dân vạn đại, phải vậy không? Đất nước Việt Nam có thể thay đổi từ chủ nghĩa này qua chủ nghĩa này qua chủ nghĩa này, 100 chủ nghĩa đi qua, nhưng mà dân Việt Nam vẫn cứ là dân Việt Nam, không hề có một cái chủ nghĩa nào đặt lên dân tộc đó được. Thế rồi Đạo Phật, thưa các vị, đã tồn tại trên hành tinh này 26 thế kỷ đi qua, có thể ứng dụng nó trong cái cơ chế của quân chủ, ứng dụng nó trong cái cơ chế tự do, ứng dụng nó trong mọi cơ chế có thể, cái giai đoạn thể chế độc tài, Đạo Phật bị trấn ngự, bị hủy diệt, bị trà đạp, nhưng vẫn không mất. Đạo Phật vẫn nằm đó tiềm phục trong cái gốc rễ tâm linh của người ta, rồi có cơ hội Đạo Phật sống lại. Cho nên Đạo Phật không hề có một cái chủ nghĩa. Đạo Phật là Đạo Phật. Người ta nói là Đạo Phật và xã hội chủ nghĩa gì đó, người ta gán ghép một cái trò tức cười, nhưng mà kỳ thực Đạo Phật nó loại trừ hết tất cả những cái thứ chủ nghĩa gắn vào nó. Đó là những điều mình nói qua một vòng để các vị ý thức rằng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cái điều vô cùng căn bản là quy y Phật mình nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm, phát triển thánh hạnh giải thoát. Quy y Pháp là thề đời đời kiếp kiếp tu học chánh pháp của Như Lai. Quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp nương vào tăng bảo thanh tịnh đức hạnh để tu tập thành tựu được an lạc, thành tựu được sự giải thoát. Tầng thứ hai là khi mình quy y Phật rồi thì hứa rằng đời đời kiếp kiếp làm cái chi? Đời đời kiếp kiếp không có rơi vào địa ngục của tâm thức, không rớt vào cái sự cố chấp nặng nề cuồng tín. Quy pháp rồi, thưa các vị, mở sáng trí tuệ, không hề đi theo những cái tà kiến, đoạn kiến, hoại diệt, những cái chủ thuyết giữa trần đời này. Và quy tăng rồi, thưa các vị, nương tựa vào đoàn thể tu học, đoàn thể tăng già thanh tịnh, chứ không nương vào những đoàn thể của xã hội vớ vẩn mà lập ra. Đó là ba cái sắc thái vô cùng quan trọng mà chúng ta nên lưu ý. Đó là mình giải thích về những điều mà chúng ta phát tâm quy y hồi sáng. Thế rồi cái chuyện này ta để qua một bên đi. Giải thích như vậy tạm đủ rồi. Cái chuyện chúng ta thưa thêm một điều nữa. Các vị còn nhớ là chúng ta có chia sẻ một cái phần đó, đi vô giáo lý. đó là thiền đông độ liên hệ đến niệm thân hành, phải không? Cái chuyện này chưa xong à, hy vọng là thứ hai thứ ba còn làm ăn nữa. Thiền đông độ liên hệ niệm thân hành. Cái điều đầu tiên mình muốn thưa với nhau đó là thân với tâm là một nghe. Thân với tâm, người ta niệm thân được thì người ta có khả năng lực chuyển hóa được tâm, có khả năng tu được tâm, có khả năng nhận diện được tâm, có khả năng theo dõi mọi cái lai động của tâm. Niệm thân hành được thì cái chiều sâu đó là tâm, thì các vị có khả năng thay đổi được, có khả năng nhận diện được, tức là có khả năng nhận biết được từng cái suy nghĩ của các vị đang nhúc nhích. Càng hơn cái phần suy nghĩ nhúc nhích bên trong á, thì khả năng vui buồn hờn giận bất an các vị cũng thấy luôn. Chứ mình đừng nghĩ là thân với tâm đó là hai, ta phải niệm tâm chứ còn niệm thân á nó pháp môn cạn. Thưa đừng có hiểu lầm như thế. Khi an trú được trong thân hành niệm, tức là các vị nhận biết toàn thân các vị, thì trong nội thân các vị những cái lai động về phần thô của vật lý là thân này thì ta nhận biết đã đành, nhưng mà những cái tinh tế như này buồn, này giận, này ưu tư, này lo lắng, này bất an, nó trở thành đối tượng bị thấy. Và khi nó trở thành đối tượng bị thấy, chưa cần làm gì nhiều, các vị chỉ cần an trú ngay thân hành niệm, các vị nhận biết được toàn bộ những cảm thọ đang sinh đang diệt, thì cái sức lôi cuốn, sức quỷ diệt, sức tàn phá cảm thọ nó dịu liền, nó không còn có khả năng là nó nhận chìm mình. Cũng cái buồn, cũng cái giận nó sinh khởi bình thường, ta không biết làm cách nào để có thể kéo nó lại để làm cho tâm chúng ta nó an bình. Nhưng mà khi có được cái năng lực niệm thân hành thì những cái buồn, cái giận đó liền tức khắc nó trở thành đối tượng bị nhìn, các vị là người nhìn. Thì cái chuyện nó phải phát sinh tất nhiên, đó là cái năng lực của buồn, của giận, của ghét, của khổ đau, của tuyệt vọng đó, nó dịu lại, nó lắng lại, nó yên lại và nó ra đi. Tại sao nó xảy ra như vậy? Tại sao? Thưa các vị, vô cùng đơn giản là khi ta chưa tu thì cái buồn, cái giận, cái cơn bực bội nó bốc cháy trong ta, thì ta liền đồng nhất ta vào nó, ta tuôn hết năng lượng đời sống ta vào nó để nuôi nó, để làm cho nó bừng bừng lên, để làm cho nó sống dài, để làm cho nó có sức mạnh. Thế nhưng mà khi biết tu rồi thì nó có đó, ta làm một việc vô cùng giản dị là ta đang thấy đó. Và thưa các vị, năng lượng thân tâm ta nó chỉ có một đường đi thôi. Khi các vị thấy đây là cái buồn thì cái nguồn năng lượng sinh động của các vị nó liền chảy vào cái phần chủ thể thấy, chứ nó không phải chảy vào cái đối tượng bị thấy. Tức là nó chảy vào cái chủ thể nhận biết thì liền tức khắc cái buồn, cái giận nó dịu dần rồi nó ra đi. Thế cho nên niệm thân hành, thưa các vị, nó bao trùm luôn, do vì thân và tâm là một. Nếu thân và tâm tách rời thì thưa các vị, không có cách gì các vị điều động được thân này đi tới đi lui, ngồi đứng nói năng cử động ăn uống cả. Mọi vận hành của thân ta đều là tâm vận hành. Tâm không vận hành thì thân không có cách gì tồn tại cả. Thế rồi liên hệ đến thiền đông độ, người ta có chỉ điều này không? Thưa, chỉ rất rõ nghe. Thầy trò của Quy Sơn Linh Hữu và Ngưỡng Sơn Nguyệt Tịch hái trà, nghe tiếng Ngưỡng Sơn Nguyệt Tịch nói chuyện râm ran ở dưới chân núi. Và khi hái trà đến trưa là thì hai thầy trò mới gặp mặt nhau. Quy Sơn nói này: Tịch, sáng giờ ta nghe mi nói râm ran mà ta không thấy hình của mi hiện, đâu mi hiện hình cho ta coi. Nguyệt Tịch đứng rung cây trà vậy. Quy Sơn nói: Ngươi chỉ thể hiện được cái dụng mà không bày được cái thể. Tức là biểu hiện được cái tác động của tâm mà không có thể hiện được cái tâm của người. Dụng là từ thân sinh ra, phải không? Thế là ngưỡng tư sơn người định hỏi lại câu: thế thì thầy làm sao thầy thể hiện được? Ông đứng im lặng bất động. Người tịch phán lại câu đó: thầy chỉ hiện được cái thể mà không được cái dụng. Yên là thể, động là dụng. Thưa các vị, tâm chúng ta đang yên ổn, đang lặng lẽ thì nó an trú trong cái thể bất động, gọi là thể. Rồi khi các vị khởi dụng là các vị làm chi? Thôi đi xuống bếp uống miếng nước. Thế thì chân của các vị bắt đầu bước đi, phải không? Thế thì từ cái thể bất động của tâm khởi một niệm sai khiến thì thân này liền di chuyển. Thế cho nên thưa các vị, thể và dụng không rời, thân và tâm không rời là như thế. Giống như đèn và ánh sáng, các vị có thể lấy cái đèn bỏ đi có ánh sáng được không? Rồi các vị có thể lấy ánh sáng và bỏ đi cái đèn được không? Thưa không. Vừa bật công tắc, cái tóc điện ở trong bóng đèn nó vừa cháy thì vừa có ánh sáng. Ánh sáng và đèn là một, chứ không có chuyện là khác nhau. Thì thân với tâm nó là như thế. Rồi từ cái bước cái cạn này, chúng ta đi vào cái pháp hành trì nó vô cùng dễ thưa các vị. Thế nào là vô cùng dễ? Mình đừng nghĩ rằng là mình phải làm cái gì ghê gớm. Thưa các vị hãy thực tập. Một đó là từ cái cạn đi vào chiều sâu. Nếu người ta ngộ đạo thì từ cái sâu đi ra cái cạn. Thế nào là từ cái cạn đi vào chiều sâu? Mình ví dụ như ta không có chuyện gì để vui cả. Thế nhưng mà mình làm bộ mình nhanh mình cười cả. Thế là cái cười nó tỉnh tới, phải không? Ví dụ như không có chuyện gì để giận cả, mình làm bộ mặt mình đằng đằng sát khí mình giận ra, thì cái giận bên trong nó liền sinh. Thì cũng như thế thưa các vị, cái phương pháp thực tập đó là ta hãy là mọi việc trong trạng thái chú tâm nhận biết. Khi tôi đưa tay ra, tôi kéo tay vô, khi tôi nghiêng đầu, khi tôi nhắm mắt. Và trong bài kinh ở trong tăng chi bộ với Phật dạy điều này rất kỹ. Đức Phật dạy là các thầy tỳ kheo và tu tập chánh niệm, nghĩa là các vị ấy đưa tay thì các vị biết, kéo tay các vị biết, bước đi thì các vị biết, cúi các vị biết, ngẩng đầu các vị biết, bưng bát các vị biết, ăn cơm các vị biết. Chỉ cần làm một việc là đem cái biết bổ vào toàn bộ động tác thân hành thì người đó đang an trú trong chánh niệm hiện tiền, an trú trong tuệ quán bất động của Như Lai. Rồi trong thiền ủng hộ có một câu gần như câu án rất là hay. Một hôm Thế Tôn nói: a, ông đi khất thực, ông phải y cứ vào pháp hành trì của thập phương ba đời chư Như Lai khất thực nha. A Nan như bạch Đức Thế Tôn: thế nào là pháp hành trì của thập phương chư Như Lai chư Như Lai khất thực? Thế Tôn lẳng lặng phương người bác lên và từng bước đi khất thực. Đó là pháp hành trì an trú ở trong Như Lai thiền bất động của thập phương chư Như Lai. Thì các vị thấy cái pháp đó là pháp gì vậy? Vô cùng giản dị. Nói theo cái từ mà chúng ta từng chia sẻ với nhau đó là chỉ cần thân ở đâu tâm ở đấy, anh bước thì tâm anh không phải theo dính liền với từng bước chân của anh. Anh cúi, anh ngửa, anh nghiêng đầu, anh ho he, anh khạc nhổ, anh co tay, giữ tay, mọi động thái của thân đều có cái nhận biết đi vào, thì gọi là an trú trong niệm bất động của chúng ta. Ở trong Ngũ Đăng Hậu Nguyên ta trích. Thế là một đoạn nữa trong kinh mà chúng ta từng gặp. Ví dụ như các vị đọc vào kinh Kim Cương, vào đầu Đức Thế Tôn đến giờ ăn, ngài khoác y ôm bát đi vào thành Xá Vệ khất thực. Khất thực xong ngài thọ thực. Thọ thực xong rồi làm chi? Rửa bát, xếp y, khoanh chân ngồi kiết già an tĩnh và tu Bồ Đề. Thấy Thế Tôn làm gần có việc thôi, ngài quỳ xuống, ngài đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn tuyệt vời thay, hy hữu thay, ngài đã hộ niệm các vị Bồ Tát, hộ niệm các vị Thánh Hiền Tăng, và Ngài làm cái chi để hộ niệm. Hộ niệm có nghĩa là yểm trợ, là giúp đỡ, là nuôi dưỡng, là dạy dỗ, gọi là hộ niệm. Mà Ngài dạy cái chi? Không dạy chi cả, chỉ là một việc rất bình thường của một ông thầy tu, tức là tới giờ ăn, ôm bát, đắp y đàng hoàng, ôm bát đi thong thả từng nhà khất thực và đầy bát, thì thọ thực xong trở về rửa bát, rửa chân, xếp chân kiết già, ngồi an tĩnh ở trong thiền quán, thế thôi, vô cùng là giản dị. Thế mà đó là một việc làm của mười phương chư Như Lai yểm trợ ban bố pháp hành, dạy dỗ pháp hành cho chư vị tỳ kheo. Thế thì các vị thấy cái đoạn kinh này nó có điều gì đặc biệt hay mà đến nỗi là cả một cái truyền thống dài của thiền tông. Thưa các vị, ngộ đạo từ kinh Kim Cang. Một vị hoàng đế của Việt Nam đó là Trần Thái Tông cũng ngộ đạo từ kinh Kim Cang. Một nhà thơ làm ra một cái tập thơ, người ta gọi là tập thơ Đức Ruột. Đoạn Trường Văn Thanh là thơ Đức Ruột nha, tức là truyện Kiều đó là một loại Đức Ruột á. Đoạn Trường là Đức Ruột, dịch nghĩa chính xác nó là như vậy. Cũng thấy được ánh sáng chánh pháp từ kinh Kim Cang. Thế thì cái đoạn mở đầu nói được cái gì mà ánh sáng chánh pháp nó sáng bừng nơi đoạn mở đầu? Thưa các vị, mình cứ tưởng rằng là Phật pháp là cái gì nó kỳ lạ, phóng quang, hoặc là nó siêu dị thần kỳ, hoặc là đi trên chín tầng mây, thưa không, nó vô cùng giản dị. Cái pháp hành trì các vị có thể nếm trải được hương vị chánh pháp không phải là cái gì xa vời cả, mà cái chuyện sinh hoạt rất ư đời thường của các vị. Cái việc đi tới, các vị đi lui, các vị đi phố chợ, cái việc các vị ngồi trên xe, lái xe đi, cái việc các vị ngồi ăn một bát cơm bình thường. Nhưng mà nó được gọi là bình thường khi các vị ngồi ăn, các vị đi phố chợ, các vị đi xe, mà tâm các vị luôn gắn liền với hình hài này, không chạy đi đâu xa, thì gọi là an trú được trong pháp hành trì. Nó vô cùng dễ và nó vô cùng hiện thực. Và khi mình làm được điều này thì cái gì nó phát sinh mà gọi rằng có được cái an lạc trong khi hành trì? Khi tâm của các vị mà nhiếp được, an trú được ngay nơi thân, thì cái điều đầu tiên nó xảy ra đó là những cái ưu tư phiền muộn, lo lắng, bất an tự nhiên nó tắt ngấm. Thì thật là mọi thứ lo âu phiền muộn nó do vì chúng ta cứ để tâm thức chúng ta bồng bềnh chạy ngược chạy xuôi, toan với tính. Trong khi các vị dừng tâm lại ngay bây giờ thì mọi thứ lo lắng bất an của ngày mai, ngày mốt, ngày kia tự nhiên nó bị triệt tiêu thôi. Và kỳ thực là nỗi khổ nó chỉ phát sinh khi tâm thức người ta chạy về quá khứ hoặc hướng tới tương lai. Nỗi khổ không hề phát sinh ngay bây giờ. Ví dụ, bây giờ mình nghĩ là ôi chà, ngày mai đây dường như là tủ mình hết đồ ăn rồi, thì bắt đầu cái sự lo lắng mới có, phải không? Còn ngay bây giờ thì, thưa các vị, có dính gì cái chuyện tủ hết đồ ăn của ngày mai? Ngay bây giờ thì cái chuyện nấu nướng của ngày mai là cái chuyện của ngày mai mới tính. Còn ngay bây giờ thì ta đang ngồi yên ổn trong cái thiền đường này, ta đang ngồi nghe pháp, và do vì mới vừa ăn cho nên bụng không có đói, thì không có cái khổ của cái bụng đói, không có cái khổ của cái chuyện mệt nhọc do lại Phật lục cụm gì cả, mà đang ngồi bình yên, đang ngồi rất là thanh thản thế này. Thì ngay bây giờ các vị an trú tâm ngay tức khắc bây giờ thì không có cái khổ phát sinh, không có nỗi lo âu phát sinh, không có cái phiền muộn phát sinh, không có cái ưu tư trần lụy gì nó phát sinh cả. Chỉ đơn thuần là an trú tâm ngay hiện tiền là hạnh phúc liền có mặt. Đó là cạn nhất là như vậy. Và khi người ta có được cái năng lực chánh niệm dày thì thưa các vị, khi an trú tâm ngay hiện tiền, thân người ta phát sáng nha. Phát sáng là sao? Năng lượng thân không bị hao tán, cho nên cái niềm vui nó tự sinh khởi trong thân của các vị rất là dễ. Mình ví dụ điều này thì các vị kinh nghiệm, ví dụ như bình thường như thế này thì thân ta nó an ổn, nó khỏe nhẹ, nó mạnh, nó bình thường, nó an lạc. Thế nhưng mà khi các vị tật bệnh, khi các vị làm vô cùng mỏi mệt, thì lúc đó nó uể oải, nó nặng nề, nó bất an, nó khó chịu, nó muốn đi nằm. Thế thì thưa đại chúng, thân sinh lực tràn đầy do năng lượng chánh niệm tu tập thì các vị sẽ làm cho thân các vị nó vô cùng sinh động. Nó không có cái trạng thái u ly, uể oải, bất an. Tức là từng tế bào của chúng ta nó được năng lượng nhận biết thấm đẫm, cho nên từng tế bào nó sống động, cho nên không có bị lâm vào cái tình trạng là già cỗi, uể oải, mỏi mệt, dễ chết. Thế cho nên chỉ cần một niệm thân hành thôi thì nó đã cứu cuộc đời ta ngay hiện tiền nếm trải được hương vị chánh pháp, thưa các vị. Tóm lại, thưa đại chúng, là cái con đường của thiền Đông Độ, dù cho họ nói trăng nói cuội, dù cho họ giải cái kiểu chi, nhưng mà cái điều quan trọng vẫn phải đi vô, đó là thân với tâm phải là một. Và từ cái bước hành trì này đi vào cái chiều sâu để quán chiếu, thì thưa các vị, sẽ đến một lúc đó, thân trở thành kẻ tôi tớ của tâm. Tức là đầu tiên các vị phải làm cho thân và tâm nó có mặt tại một chỗ. Các vị đi từ cái thân hành đi vô, rồi nếm trải hương vị pháp, thì dần dần các vị mới trở thành người chủ của hình hài này. Các vị mới có khả năng là cần tắt thì tắt cái cục. Tắt cái chi? Tắt niệm, rồi an trú trong thể niết bàn vĩnh tịch. Tức là không còn đi vào dòng tử sinh, giả từ hình hài giả quyển này trở về cái thể bất động Như Lai của tự tâm. Họ từ thân đi vô, họ mới làm được cái điều này. Bằng không thì không có con đường khác. Thế thì mình dẫn một chuyện để các vị thấy cái điều mình chứng minh nó rất là rõ ràng. Ta nhớ rằng Tuệ Trung Thượng Sĩ ngày xưa là một ông quan thời Trần, đã từng cầm quân đánh giặc Nguyên 3 lần. Điều thứ hai là một vị tướng của triều đình nhà Trần có thê thằng Tử Phượt. Thế thì trong con người này nó có những yếu tố. Điều thứ nhất là ông cũng sát sanh, phải vậy không? Điều thứ hai, ông không phải một vợ mà nhiều vợ. Điều thứ ba, ông là một vị quan giữa triều đình, cho nên ông có danh, có lợi, có của, có tiền. Thế nhưng mà mình hình dung rằng ông tu cái pháp gì? Thế mà tới chừng cuối cuộc đời sửa soạn chết ấy, ông biểu là hãy bố trí cho ta nằm ở một cái bộ ván ngay dưới nhà đủ rộng, để cho chung quanh ta, này là vợ, này là con, này là thứ, này là thiếp, bao quanh lại, để ta từ giả một lần cuối là ta đã đi, này con, này cái. Tức là người thân rất đông, có phải vậy không? Thế rồi giả từ xong đâu đấy, di chúc xong đâu đấy, rồi nhắm mắt sửa soạn chết. Tôi thiếp, thưa các vị, là các bà thì nước mắt rất là nhiều cho nên khóc râm ri. Các ông mở mắt ra, ông nói, này, cái lũ ngu si kia, ai cũng đến rồi đi, có hình hài thì phải có chết. Ta với các ngươi hội họp nhau trong một chu kỳ nhất định, là tới lúc ai cũng phải ra đi. Đừng có vô minh như vậy. Nếu ta đi mà ta không biết chỗ đi chỗ về, ta chìm trong vô minh, ta bị đọa đài thì khóc đúng á. Còn lần này ta biết rằng ta trả hình hài về cho các bụi, thì thể tánh ta đồng đẳng với bản thể của 10 phương chư Như Lai. Ta không hề bị sinh diệt nhận chìm. Ta biết ngày đi, ta biết ngày về, ta biết lúc nào ta cần xả hình hài ta đi. Thế thì tại sao mà ngu si đến nỗi mà khóc râm ri như thế? Cấm. Ta nào khóc là ta giết đầu hết cả lũ. Và khóc được khóc, rồi nói 2-3 câu xong, rầy rà xong rồi, bây giờ ta đi thiệt á, không được khóc nữa. Thế là nhắm mắt, hoài chết lần thứ hai. Thì các vị thấy người ta chết như trò chơi, phải không? Nếu nói rằng ông đó lên núi ăn lá cây, uống nước suối và khổ hạnh để tu mới chứng nghiệm được cái đó, thì ta nghĩ rằng chắc mình phải làm như thế mới chứng nghiệm được, mới có khả năng là giả từ trần thế ra đi một cách thanh thản. Còn lần này không, là một ông quan sống với thê thằng Tử Phượt, sống với nhiều vợ nhiều con. Các ông ở đây sống với một vợ là hung chứ mấy. Còn người ta, thưa các vị, nào thê, nào thiếp, nào con dòng lớn, con dòng nhỏ, nào là lãnh trách nhiệm là quan của triều đình, nào là đã từng cầm gươm chỉ huy chiến trường sát phạt dân Mông Cổ. Tội thì tội ngập lúc đầu, phải không? Thế mà không biết tu cái hạnh gì mà tới cuối cùng thì thưa các vị, vẫy tay vậy ra đi rất nhẹ. Thậm chí là sửa soạn đi rồi mà nó khóc quá thôi, chịu khó sống lại rầy một trận cái đã rồi mới chết sao? Thì người ta đi rất ư là tự tại. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng rằng nếu chúng ta thấu đạt được đạo bằng con đường tu niệm thân hành đi vô, thì các vị đầu tiên là các vị làm cho thân và tâm nó hợp nhất là một trước, rồi sau đó các vị làm được việc thứ hai, nó sẽ đến. Nó sẽ đến là chi? Tâm làm chủ thân. Tâm làm chủ thân. Mà khi tâm làm chủ thân rồi thì thân này là kẻ nô lệ, ta sai khiến nó, ta mượn nó, rồi ta trả nó là chuyện bình thường. Ông chủ không vì lý do cái món sở hữu kia mình vay mượn là mình khổ sở, mình bất an, mình lo âu, mình hoang hoải gì cả. Tới lúc cảm thấy là cái việc đã xong, xài gần đó đủ rồi, thì mình trả nó về các buổi phù du, rồi ưng thì mình mượn cái khác. Tôi ví dụ, các vị mua một chiếc xe, các vị chạy 30 năm, 40 năm nó cọc cà cọc cạch, rồi các vị làm chi? Ôm chiếc xe đó khóc à? Nó vô lý. Trong khi tiền cất rất là nhiều, trong khi xe đời mới bây giờ người ta đẹp hơn rất là nhiều, có phải không? Mà không có mắc chi lắm, mà chỉ cần bỏ tiền ra là có một chiếc xe mới đi rồi, rất là thông dong, vừa sang trọng, vừa lẻ, vừa đẹp. Thì giống như người tu chúng ta chưa thấu được đạo, thưa các vị, người ta còn thích trở lại cõi trần gian, thì nghiệp lành đã đầy, năng lực tu đã vững, thế thì họ cảm thấy chiếc xe rồi nó cọc cạch quá, nó cao có 1m60 rồi, nó không có quăng, không có quách bằng mấy anh Mỹ cao tới 1'8" 2 thước, rất là hiên ngang, tóc vàng mắt xanh, mũi cao đàng hoàng, chứ không có sệt như dân Việt Nam. Cho nên chán chiếc xe cũ kỹ cọc cạch, ta chỉ chiếc xe mới như vậy để đi ra ngoài đường làm đê với thiên hạ thì vô cùng dễ. Và thưa các vị, cái chuyện nó rất tự nhiên thôi. Từ cái con đường thân với tâm là một, đi đến con đường là tâm làm chủ thân, nó không xa là mấy. Đấy là cái bước mà chúng ta bước vô rồi, thì các vị thấy là cái chuyện nó phải xảy ra như vậy. Đó là cái sự liên hệ giữa thiền nông độ và thiền niệm thân hành, nó vô cùng là dễ hiểu. Và thưa các vị, kinh văn Đức Thế Tôn ngày xưa không có giải dài dòng để cho chúng ta lý giải. Nhưng mà thưa các vị, cái xã hội chúng ta hiện tại, tâm thức của chúng ta bây giờ, nó đòi hỏi mọi cái đều phải sáng tỏ, đều phải tách bạch, đều phải cho tôi cái sự hiểu biết rõ ràng tường tận, thì tôi mới có được cái niềm tin vững chắc để hành trì. Cái vụn của hai truyền thống đó, theo mình, thưa các vị, mình xin phân tích điều này để cho các vị cảm thấy có một cái niềm hưng phấn và có một niềm tin vững chắc để tu. Truyền thống của thiền nguyên thủy, tức là thiền Vipassana, thì bắt ta đi vào hành trì mà không lý giải. Rồi truyền thống thiền Trung Hoa, thiền Đông Độ, thì họ lý giải trên trời cao mà không cho ta một cái pháp hành trì đi từng bước một để đi vô. Có phải vậy không? Chỉ nói các vị thiền sư ra ngoài phố rồi nghe người ta nói thịt tôi đây, món nào cũng ngon cả là ngộ đạo. Hoặc là đến đảnh lễ vị thiền sư cũng dỗ cho một phát tay cái ngộ đạo. Mình tưởng chừng như là cái chuyện ngộ đạo nó như là trò chơi gì. Bị đánh cái ngộ đạo. Và cái con đường thực tập thì người ta lại không có mở ra từng bước vô cùng căn bản để chúng ta hành trì. Do vậy cho nên mình nghĩ cái điều vô cùng thuận lợi đó là mình đem hai cái dòng thiền này nhập lại là một. Mình dùng cái lối lý giải của thiền Đông Độ mở sáng con đường để các vị nhận ra là ngay hình hài năm uẩn này có phần sinh diệt và có phần bất sinh diệt, là mình đem thiền tứ niệm xứ trở vô để xây dựng từng nấc thang một, để chúng ta bước từ nấc thang một đi vô cái con đường của thiền đốn ngộ đã thể ngộ. Và thưa các vị, khi hai cái điều này nó phối hợp lại, ta hiểu cho thấu đạt thì không có chuyện mù mờ trên đường tu, càng không có chuyện ai có thể lừa gạt ta được cả. Tại vì con đường rất là rõ ràng, nó mở rộng ra trước mắt các vị để các vị nhận diện rõ về con đường tu. Không có chuyện là tôi tu đi rồi cuối đường hầm tôi mới giải thoát. Không có chuyện rằng tôi xin một cảnh giới nào rồi trong tương lai tôi mới nếm trải hương vị Phật Pháp. Thưa không cần. Ngay bây giờ, ngay ở đây, thấu đạt Phật Pháp tỏ tường rồi, thưa các vị, đối với người đó thì tất cả pháp hành trì, thưa các vị, không có pháp nào chướng ngại họ cả. Họ không hề kỳ thị dòng chảy, không hề kỳ thị pháp môn tu. Tâm thức họ nó vô cùng thoáng đãng, cho nên không có đến nỗi là cố chấp vào một ông thầy, một trường phái tu hay là một dòng chảy nào cả, thưa các vị. Tại vì họ có khả năng hòa quyện lại, họ có khả năng thấu đạt được cái đỉnh cao của giáo lý, tới chỗ đó là dừng. Còn trên con đường phương tiện thì nó như ngàn con đường đi lên đỉnh mà thôi. Rồi cái điều ví dụ dễ hiểu đó là thế này: đỉnh cao của núi thì chỉ có một, nhưng trên con đường đi thì từ chân núi đi lên nó có ngàn ngàn đường để đi chứ. Mà người ta bắt đầu từ chân núi thì người ta thấy đường mình đi với đường người kia rất xa, thế là đi lên thì càng thấy nó gần hơn, phải vậy không? Càng lên cao càng thấy gần. Cái điều này nó rất là hẳn nhiên thôi. Tới chừng cuối cùng lên tới đỉnh thì thấy chỉ có một đỉnh chứ không có những đỉnh khác. Thế thì thưa các vị, tóm lại, cái sự liên hệ giữa thiền Đông Độ và thiền Tứ Niệm Xứ này nó rất là chặt chẽ. Điều thứ hai, mình đừng có nghe những vị tổ sư Tào bảo rằng là con đường này là con đường siêu Phật Việt Tổ, giáo ngoại Việt truyền, mình nghe mình kích chết khiếp, thưa không? Không có con đường của truyền thống tu nào mà ngoài kinh điển Đức Thế Tôn dạy. Không có con đường ngộ đạo nào mà không đi vào dòng tuệ giác của Như Lai cả. Nếu không nương tuệ giác Như Lai, thấy sáng được chánh pháp, ngộ đạo để tu, thế thì truyền thống tu đó không phải của Đạo Phật, của Bà La Môn hay của ai đó thì không biết. Thế thì cho nên đừng nghe truyền thống Đông Độ họ hù dọa mình rồi mình chết khiếp, được không? Và dù cho Tề Thiên Đại Thánh có 72 pháp biến hóa thì không nhảy khỏi bàn tay Như Lai là như thế. Tóm lại, thưa đại chúng, là mình từng tu với ông cụ Trúc Lâm, tức là thiền Đông Độ, phải không? Và mình cũng từng ở Lộc Uyển. Và thưa các vị, tự nhiên là mình thấy cái nhu cầu cần truyền đạt và giải thích để cho các Phật tử, những đạo tràng mà mình có dịp chia sẻ, có dịp hướng dẫn ấy, thì nên dùng thiền Tứ Niệm Xứ hướng dẫn và dùng thiền Đông Độ để lý giải hai cái điều này phối hợp lại, để cống hiến cho đại chúng một cái niềm tin chắc thực về con đường tu. Và nếu chúng ta vẫn còn chưa có niềm tin chắc thực với con đường tu thì sao? Thì sao? Thánh cũng chịu thua. Thánh cũng chịu thua. Phật cũng chịu thua. Kể ra là thầy Phước Tịnh nói sôi nước miếng đó. Và các vị mà không tin nữa thì tôi không biết ông thánh nào có thể thay tôi để giúp cho các vị có được niềm tin. Chuyện này thì thưa các vị, tôi không có thể lường được. Tóm lại, cái điều cuối cùng nơi đây, thưa các Phật tử, nói thì nó vô cùng là dông dài, tưởng chừng như là mình có thể nói được luôn từ ngày này qua ngày kia. Thế nhưng mà cái điều vô cùng tinh yếu và ngắn gọn lại để tu tập, chỉ cần làm một việc thôi, đó là các vị làm cho toàn thân các vị cái năng lượng nhận biết không bao giờ vắng mặt, thì các vị đang hành trì, đang thiền tập. Mình đứng, mình đi, mình nói, mình cười, nghiêng vai, lắc đầu, co tay, duỗi tay, cúi xuống, ngẩng lên, nói năng động tĩnh vân vân, đều có năng lực nhận biết của tâm phủ trùm toàn thân, là các vị đang an trú trong thiền tập. Và nó vô cùng tự nhiên, nó vô cùng linh hoạt, nó vô cùng sống động. Cho nên mấy đứa đệ tử của mình bên kia nó nói thầy giảng mà đi vô shop viên mà không tu được sao? Cứ đi vô shop viên rồi ăn mặc đẹp không tu được à? Cứ ăn mặc đẹp và dung văn dung vẻ đi phố chơi mà đâu có trở ngại gì đâu. Và thưa các vị, đúng ra là cái con đường thiền tập nó không có hạn chế. Trong mọi sinh hoạt đời sống bình thường, các vị đi làm, các vị đi học, các vị có đời sống gia đình, các vị lo lắng mọi việc, nhưng mà cái việc cần thực tập đó là mình làm thế nào là an trú tâm ngay phút giây hiện tiền, nhận biết tất cả những đối tượng đang xảy ra bên ngoài, bên trong. Và muốn làm được điều này thì cái việc vô cùng căn bản là lúc bình thường thế này, ta luôn dành cái năng lực quay về nhìn lại, nhận biết toàn thân. Và vô cùng dễ. Ví dụ tôi đang nói trước các vị, nhưng mà đồng thời tôi cũng đang nhận diện toàn thân tôi được vậy. các vị đang ngồi nghe tôi nói khuyên thiên. Thế nhưng mà các vị nếu quên đó thì bị thầy Phước Tỉnh thầy dắt dẫn, bị ổng làm cho mình quên mất, không biết đất trời chi. Nhưng mà có một chút năng lực tỉnh thức thì ổng đọc thơ Quang Dũng, đọc thơ Quan Cầm thì kệ mồ ổng chứ mình mắc gì đâu. Mình cứ nhận biết toàn thân nhiều thưa các vị, mình không bị ai lừa gạt cả. Sáng bừng ngay phút giây hiện tiền, sống động ngay phút giây hiện tiền, tỉnh sáng ngay phút giây hiện tiền, và chánh niệm rõ ràng trong phút giây hiện tiền, thì không có một phiền não khổ đau nào chạm được các vị cả. Không có lo âu sầu muộn nào chạm được các vị cả. Nó chạm các vị thì các vị liền là người nhận biết nó, liền là nhân chứng, liền là người thấy nó. Nó là cái bị thấy, nó là đối tượng. Thế thì thưa các vị, dù không muốn nhưng mà các vị vẫn là người an trú được trong thiền tập suốt cả ngày này qua ngày kia. Và cũng chẳng cần ai phong hàm cho ta là thiền sư cả, mà nghiễm nhiên ta là thiền sư. Đừng có tưởng rằng là cái chuyện đó dành cho mấy ông thầy hay là mấy bà sư cô, thứ không. Ta đồng đẳng như nhau, ta đều có khả năng tu tập như nhau. Đừng có nghĩ rằng mình phải cạo tóc mới làm thầy tu mới tu được, thứ không. Đừng nghĩ rằng mình vô rừng vô núi ở một mình, ăn lá cây uống nước suối, khổ hạnh rồi mới làm được điều này, càng không. Hãy sống bình thường giữa cuộc đời, hãy dung văn dung vẻ đi phố giữa thành phố qua lễ này và tu thôi chứ, thưa các vị, vô cùng dễ. Thưa đại chúng là dừng ở đây, gần 9 giờ rưỡi rồi kia. Hồi hướng được rồi ha. Thực là nó có hai cái trường hợp con. Trường hợp thứ nhất á, là khi cái năng lực tu mình nó còn yếu á, thì mình chỉ làm được một việc đó thôi. Tức là khi tôi chú tâm tu thì dường như đất trời này nó bị xóa mờ hết. Thế nhưng mà khi mình thực tập quen dần rồi thì mình chăm chú nghe từng tiếng từng lời rõ ràng, và nó đi vô tâm thức mình một cách rất là tự nhiên. Nhưng mà mình không mất chánh niệm, nó rất là dễ thôi. Thầy đem cái trường hợp của thầy để thí dụ thì nó dễ hơn nữa. Ví dụ như thầy mà vụng á, thì lúc nói thầy nói cuồn cuộn, nói rất là sôi nổi, mà thầy quên cái nhận biết về toàn thân thì nó sẽ khuyết đi một phần, khuyết cái phần chi quan trọng, đó là phần không làm chủ được mình. Thêm nữa là nếu cái tình trạng như thế mà nó liên tục á, thế thì cái nguồn năng lượng giảng dạy nó cạn là một. Giờ thứ hai, những cái vụng về sai phạm nó xảy ra là chuyện tất nhiên. Điều thứ ba là cái năng lượng sinh động của sự truyền giảng nó không có. Và nếu mình giảng pháp, mình chia sẻ, mình nói đạo lý mà mình vẫn an trú được trong cái sự nhận biết sáng tỏ hiện tiền á, thì điều thứ nhất là cái sức hút của nó rất là mạnh. Điều thứ hai là do vì mình vừa giảng dạy, mình vừa quan sát, cho nên mình điều chỉnh được âm tiết nè, mình điều chỉnh được những ý tưởng mình để sắp xếp cho thứ lớp nè, mình nói năng nó có mạch lạc, nó có mở, có kết đàng hoàng từng phân đoạn, là mình có thể luyện lọc, mình có thể chọn từ để dùng cho nó chuẩn xác, không vụng về, không thô, không xấu, không có bị sai phạm. Và đồng thời một lúc ấy, là mình quan sát thân hành của mình, cho nên toàn thân của người thực sự mà thâm nhập Phật Pháp, có năng lượng tu ấy, thì họ không phải truyền đạt bằng ngôn ngữ họ không, mà họ truyền đạt bằng con mắt của họ. Mắt họ cuốn hút như thôi miên người khác, làm cho người ta đều phải chú tâm làm cho cái năng lực truyền đạt của họ nó thấm vào từng người một. Đó là năng lực khi tu có một chút định lực thì nó sẽ được như vậy. Thì giống như con, đầu tiên thì mình nghe cái này mất cái kia, nhưng mà rồi cái năng lực thực tập của mình lâu dần thì mình sẽ được. Tức là thân tâm ta tỏa sáng và cái năng lực nhận biết của ta, nhận biết tiếng động bên ngoài, nhận biết âm thanh, nhận biết từng tràng tư duy của người khác đang đi vào ta, mà cũng đang nhận biết cái sự có mặt của toàn thân ta đang sống động, nó rất là dễ xảy ra. Thầy nghĩ cái cách đầu tiên mà chúng ta nên làm đó là mọi việc bằng toàn tâm toàn ý của mình. Ví dụ như mình ăn thì mình hoàn toàn thân và tâm ăn, chứ không để cho nó chạy đi đâu, không có phân tâm. Đi thì cũng thân và tâm đi. Ngồi trên xe lái xe thì cũng toàn bộ cái con người mình nó sống động lái xe, chứ không có chuyện ngồi trên xe lái xe mà suy nghĩ đến chuyện gì vẩn vơ khác. Thân và tâm đem về một chỗ. Đấy nè, thân với tâm là một cái đã. Thầy không biết, cái này tự con. Con cảm thấy là nghe pháp là một cái điều kiện nó rất là tốt, nó nuôi dưỡng được Bồ Đề Tâm, nó tăng trưởng cái sự hiểu biết con đường tu tập, nó sáng bừng lên để cho mình không còn mù mờ đối với pháp môn thực tập, và nó cũng là một giây phút vô cùng là hỷ lạc. Thế thì mình nghe pháp còn thấy là ôi, ông nói cái điều trắng phèo, nói tới nó luôn ngần đó việc, thôi được, ta nhiếp tâm trong thiền tập. Thấy thì chừng như nghe pháp, nhưng mà kỳ thực ta đang an trú trong thiền. Thì con cảm thấy cái điều này lý thú hơn vì con an trú trong thiền tập. Âm thanh không dính gì con cả. Có khi mình nghĩ rằng những vấn đề khó hiểu của kinh văn, hoặc là những đoạn kinh, mình cần phải vận dụng cái đầu để nghĩ suy, để phân tích, để lý giải. Nhưng mà nó không phải như vậy. Khi mà chúng ta có được năng lực chánh niệm, có năng lực tu rồi, thì sẽ có một lúc mọi việc rắc rối của kinh mà chúng ta từng đọc nó mở, tự mở bung ra thôi. Cho nên đọc kinh, nhưng mà đừng có dùng cái tâm thức lý giải, phân tích, suy nghĩ, phán đoán, hay là bươi ra từng chữ, sẽ chẻ một chữ ra làm tư làm tám gì cả. Hãy đọc hết, đọc ngang qua bằng một cái tâm thức bình lặng, giống như là từng trang kinh nó đi ngang và tâm thức mình nó đi vô, mình nó vô được chữ nào nó vô. Còn nó không vô, nó có một cái gợn để cho sự suy nghĩ của mình, để cho mình khởi cái ý là nghi ngờ, thắc mắc vân vân, thì mình hãy để nó nằm yên đó. Rồi cái công tu của mình nó sẽ tới một lúc nó mở bung ra những cái gút mà mình đã từng đọc. Thậm chí có những đoạn kinh mình đọc ngang rồi mình không nhớ, nhưng mà sẽ có một lúc nào đó tự nhiên là cái năng lực tu của mình nó mở ra, rồi tự nhiên cái những điều đó nó chợt hiện lại trong tâm thức, nó phối hợp lại với nhau, nó tự động nó liên hệ lại để mình thấy một cái sâu nó kết liền lại, chứ nó không hề rời lại. Cho nên theo mình thì chúng ta đọc kinh là việc vô cùng cần, nhưng mà vận dụng ý thức của mình để suy nghĩ, để phân tích, để lý giải, để chia sẻ ra thì chưa cần lắm đâu. Hãy gieo cái duyên lành đọc từng trang kinh của Đức Thế Tôn trước cái đã. Và mình nghĩ rằng tu chưa có ra làm sao cả, vẫn còn là phàm tăng, nhưng mà cái năng lực tu nó vô cùng quan trọng. Nó làm cho mình có thể phối hợp được kinh luật luận. Nó làm cho mình có thể từ cái nguồn tâm bất động mình nhận ra được rồi, thì mình có thể vận dụng mọi thứ xoay quanh vào một điểm để giải thích, làm cho nó rất là sáng để người ta hiểu được. Và có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là người ta dùng tri thức kiến giải bằng sự suy nghĩ để người ta lý giải một vấn đề, thưa các vị, nó càng làm cho rối rắm hơn. Tại vì chỉ có một việc là chữ với nghĩa, và từng từ nó nối kết nhau, và chính bản thân người nói họ không biết là nói cái chi, cho nên mình vô cùng khó hiểu. Điều thứ hai, có những người á, họ không có giàu có chữ nghĩa chi mà họ thấu đạt được cái nguồn gốc. Ví dụ như cái nguồn của sự tu là ngay nơi tâm thôi. Và tâm nó có hai phần, sinh diệt và không sinh diệt. Nắm cái phần đó cho rõ ràng, có một chút công phu hành trì chứng nghiệm được, thì người ta giải thích rất là dễ hiểu. Tại vì từ cái kinh nghiệm thực tiễn của chính họ, cho nên họ nói: thưa các vị, là ta hiểu ngay, tại vì anh cũng có một cái tâm, tôi cũng có một cái tâm, có cùng một, có một cùng một cái kết cấu thân tâm như nhau, phiền não như nhau, vui buồn như nhau, tâm sinh diệt như nhau. Rồi bên trong tâm sinh diệt thì chúng ta đều có cái tâm bất động, không sinh không diệt như nhau, phải không? Thế cho nên từ cái sự thấu đạt mà giải thích thì nó rất là dễ hiểu. Còn từ cái sự học thuật ngàn kinh muôn sách dẫn ra thì thưa các vị, nó làm cho người ta rối tung lên, rất là khó hiểu và không biết con đường đâu để mình đi vô, là như vậy. Theo cái thấy của mình là như vậy. Cho nên tóm lại, đọc kinh thì việc phải làm, nhưng mà vận dụng cái đầu để chia sẻ, để phân tích thì chưa cần lắm. Ta hãy đọc, và cái công trình thực tập chánh niệm của ta, công trình tu tập của ta, nó sẽ giúp cho chúng ta mở bùng ra trong một lúc mà nó tự nó sáng lên. Thực ra thì cũng nên đọc sơ sơ cho biết những cái đoạn nào nó quá khó để mình có một cái khái niệm. Nhưng mà thưa các vị, đọc nhưng mà cũng không cần phải học ngôn ngữ cú pháp gì của người khác làm cái chi. Mỗi người có một cái con đường của tâm thức mở rất là mênh mang. Tất nhiên là nếu ta không có cái vốn liếng từ vựng thì ta không nói năng trôi chảy, có phải vậy không? Thì ở nhân thế này thưa các vị, chúng ta đều sử dụng, mượn vai mượn của nhau, mượn ngôn ngữ, mượn ý tưởng, mượn từ ngữ. Thế nhưng mà đành rằng mượn, nhưng mà mỗi người đều có khả năng phối hợp nấu nướng khác nhau chứ. Ví dụ như các vị nghe mình trình bày Phật pháp, diễn đạt những cái điều về kinh văn, về pháp hành trì, các vị thấy là nó không giống của ông cụ Trúc Lâm, mà nó cũng chẳng giống ông cụ Lăng Mai. Và mình dù có cố tình muốn vậy cũng không được. Tại vì thưa các vị, cái điều rất tự nhiên là cái cấu trúc của hình hài thân sinh lý anh nó đã khác, về cấu trúc tâm thức anh nó đã khác, là cái sự tu tập của anh thì nó cũng rất là khác. Do vậy cho nên ở mức độ phàm phu thì chúng ta không thể bắt chước vân tay của ai cả, không thể bắt chước chữ ký của ai cả. Thì mức độ tâm thức thưa các vị, càng không bắt chước ông Phật nào cả. Không có Phật nào giống Phật nào hết, không có ông thầy nào giống ông thầy nào hết. Có điều đó tự nhiên thôi. Cho nên mỗi người đều có con đường, con đường đi. Và thiền sư Việt Nam ngày xưa Ngộ Ẩn có câu là: Nam nhi tự hữu sung thiên chí, hư hướng Như Lai hành xứ hành. Làm trai có chí sông trời thẳm, dẫm bớt Như Lai cũng nhọc mình, không đi theo dấu chân Phật, mở con đường giác ngộ nay nơi chính trái tim của anh. Nói thì nó ra vẻ phách lối, và tưởng chừng như cái việc đó chỉ dành cho nam nhi, nhưng mà thôi không. Người có chí sung thiên nghĩa là người có bồ đề tâm, đang phát triển, đang muốn tu tập, đang muốn thành đại giác ngộ. Cho nên thưa các vị, không phải cái chuyện tu tập nó chỉ dành cho nam giới, càng không phải chuyện tu tập nó chỉ dành cho một nhóm người. Thưa các vị, ai có khả năng tâm thức đẩy lên đến chiều cao, niềm mơ ước giác ngộ sâu xa thì người ta đều tu được. Đừng có bị kinh văn lừa gạt, đừng có bị văn hóa từng vùng phân biệt lừa gạt, rồi chúng ta bị kỳ thị giới tính, vân vân. Hãy bỏ cái đó qua bên. Thực ra cái điều cần làm bây giờ đó là mình để cho tâm, đừng để tâm mình nó ngược xuôi trước cái đã, dẫn tâm về lại ngay nơi thân á. Thì cái điều rất là dễ dàng đó là ta sẽ kiểm soát được từng cái niệm sinh khởi của tâm. Mà khi các vị an trú được ngay cái chánh niệm hiện tiền để nhận biết từng ý niệm sinh khởi á, thì cái điều kỳ lạ là những ác niệm nó lại không sinh. Và những ác niệm, những thiện niệm nó có sinh thì ta cũng làm chủ được. Và khi ta làm chủ nhận biết nó thì ta biết là đây là cái loại ý tưởng mà không có thể hiện thực được, ta cũng biết là đây là cái loại ý tưởng có thể thực hiện được, có khả năng hoàn thành được cái ý tưởng này thì ta cũng nhận biết được. Tức là cái năng lực tuệ tri nó sẽ chói sáng, nó nhận diện được từng niệm ác, niệm thiện. Rồi nó còn nhận diện thêm sâu nữa là ác niệm này nó dẫn tới đâu, thiện niệm này nó sẽ tác động để làm cái gì trên cuộc sống chúng ta. Và cái bước đầu cần phải làm đó là các vị làm cho tâm các vị nó đừng có ngược xuôi là giỏi lắm rồi. Và mọi việc, thưa các vị, nó sẽ theo cái trình tự phát triển đời sống tâm thức, nó thành đạt thôi. 10:15 rồi đó, hồi hướng rồi. Các vị duỗi tay ra, sau đó một tiếng thì chúng ta chia tay.